Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Evolution of Cooperation Revised Edition của Robert Axelrod là một tác phẩm kinh điển trong khoa học chính trị, lý thuyết trò chơi, kinh tế học và sinh học tiến hóa. Xuất bản lần đầu năm 1904 rồi được tái bản với phần bổ sung trong ấn bản sửa đổi. Cuốn sách đặt ra một câu hỏi rất cơ bản. Vì sao những cá nhân theo đuổi lợi ích riêng vẫn có thể hợp tác với nhau, ngay cả khi không có quyền lực trung tâm ép buộc? Axelrod trả lời bằng cách kết hợp mô hình song đề tù nhân lặp lại, các giải đấu máy tính và những ví dụ từ chiến tranh, quan hệ quốc tế, xã hội học và sinh học. Trọng tâm của sách không phải là lời kêu gọi đạo đức, mà là phân tích điều kiện khiến hợp tác trở nên có lợi, bền vững và có khả năng lan rộng. Vì vậy, đây là một cuốn sách vừa có tính học thuật, vừa có giá trị thực tiễn cho việc hiểu hành vi con người trong môi trường cạnh tranh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hợp tác có thể xuất hiện mà không cần một quyền lực trung tâm. Luận điểm quan trọng nhất của Axelrod là hợp tác không nhất thiết phải bắt đầu từ lòng tốt, niềm tin tuyệt đối hay sự kiểm soát từ bên trên. Trong nhiều hoàn cảnh, các cá nhân vẫn có thể chọn hợp tác vì họ nhận ra rằng lợi ích dài hạn lớn hơn lợi ích ngắn hạn của việc phản bội. Điểm then chốt nằm ở sự lặp lại của tương tác. Nếu hai bên chỉ gặp nhau một lần, việc khai thác đối phương có thể đem lại lợi thế tức thời. Nhưng nếu họ còn gặp lại nhiều lần, hành vi hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cách đối phương đáp lại trong tương lai. Axelrod gọi yếu tố này là bóng của tương lai. Nó làm cho lựa chọn hiện tại không còn tách rời khỏi hậu quả sau đó. Cuốn sách vì thế chuyển câu hỏi từ làm sao khiến con người bớt ích kỷ sang khi nào sự ích kỷ hợp lý lại dẫn đến hợp tác. Cách tiếp cận này giúp tác phẩm khác với nhiều phân tích đạo đức hay tâm lý thông thường. Nó cho thấy hợp tác có thể là một kết quả chiến lược nảy sinh từ cấu trúc quan hệ và kỳ vọng tiếp tục tương tác. Thứ hai, song đề tù nhân lặp lại là mô hình trung tâm để kiểm tra hành vi. Axelrod dùng song đề tù nhân để minh họa căng thẳng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Trong phiên bản một lần, mỗi người có động cơ phản bội vì phản bội có vẻ an toàn hơn dù đối phương làm gì. Kết quả là cả hai có thể rơi vào tình trạng tệ hơn so với khi cùng hợp tác. Điểm sáng tạo của Axelrod là ông không dừng ở trò chơi một lượt mà tập trung vào phiên bản lặp lại nhiều lần. Khi cùng một người chơi gặp lại nhau, mỗi hành động trở thành tín hiệu cho lần tiếp theo. Hợp tác có thể được thưởng bằng hợp tác, còn phản bội có thể bị trừng phạt bằng phản bội. Để kiểm tra điều này, Axelrod tổ chức các giải đấu máy tính nơi nhiều chiến lược khác nhau thi đấu trong môi trường lặp lại. Phương pháp này quan trọng vì nó không chỉ dựa vào suy luận trừu tượng. Nó cho phép quan sát cách các quy tắc hành vi đơn giản vận hành qua nhiều vòng trong một môi trường có cạnh tranh, trả đũa và học hỏi. Nhờ vậy, sách tạo cầu nối giữa lý thuyết trò chơi và các hiện tượng xã hội thực tế. Thứ ba, chiến lược ăn miếng trả miếng thắng nhờ đơn giản, tử tế, trả đũa và tha thứ. Kết quả nổi tiếng nhất trong sách là sự thành công của chiến lược ăn miếng trả miếng. Quy tắc của nó rất đơn giản, bắt đầu bằng hợp tác, sau đó làm lại đúng điều đối phương đã làm ở lượt trước. Nếu đối phương hợp tác, nó tiếp tục hợp tác. Nếu đối phương phản bội, nó phản bội ở lượt sau. Nếu đối phương quay lại hợp tác, nó cũng nhanh chóng hợp tác trở lại. Axelrod phân tích rằng sức mạnh của chiến lược này đến từ 4 đặc điểm. Nó tử tế vì không phản bội trước nên dễ mở ra quan hệ có lợi. Nó có khả năng trả đũa nên không dễ bị khai thác lâu dài. Nó biết tha thứ nên tránh biến một sai lầm thành chuỗi trả thù kéo dài. Và nó rõ ràng nên người khác có thể hiểu quy luật phản ứng của nó. Điều đáng chú ý là chiến lược này không cần thông minh phức tạp hay dự đoán sâu xa. Nó thắng vì tạo ra môi trường dễ nhận biết, trong đó hợp tác được đáp lại, còn phản bội có chi phí. Đây là lý do khái niệm này có ảnh hưởng rộng trong nghiên cứu về đàm phán, cạnh tranh và quan hệ xã hội. Thứ tư, các ví dụ lịch sử và sinh học mở rộng ý nghĩa của lý thuyết. Một điểm làm cuốn sách dễ nhớ là Axelrod không chỉ trình bày mô hình toán học. Ông dùng các ví dụ thực tế để cho thấy cùng một logic có thể xuất hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau. Trường hợp thường được nhắc đến là hệ thống sống và để sống trong chiến hào Thế chiến thứ nhất, nơi binh sĩ đối địch đôi khi hình thành những quy tắc ngầm để giảm mức độ sát thương, miễn là bên kia cũng kiềm chế. Đây không phải là hòa bình chính thức, mà là hợp tác hạn chế trong một hoàn cảnh thù địch, được duy trì nhờ tương tác lặp lại và khả năng trả đũa. Axelrod cũng liên hệ lý thuyết với sinh học tiến hóa, nơi các sinh vật không cần ý thức đạo đức vẫn có thể hình thành hành vi có vẻ hợp tác, nếu hành vi đó tạo lợi thế sinh tồn qua nhiều lần tương tác. Những ví dụ này giúp cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi trò chơi trên giấy. Chúng cho thấy hợp tác không phải lúc nào cũng cần tình cảm thân thiện. Đôi khi nó xuất hiện vì các bên bị ràng buộc trong một quan hệ đủ lâu, đủ rõ ràng và đủ có khả năng đáp trả. Cuối cùng, giới hạn của mô hình giúp đọc cuốn sách một cách thận trọng hơn, dù có ảnh hưởng lớn. Lập luận của Axelrod không nên được hiểu như một công thức áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Mô hình song đề tù nhân lặp lại đặc biệt mạnh khi các bên có thể nhận diện nhau, gặp lại nhau và nhớ được hành vi trước đó. Nhưng trong nhiều thị trường lớn, mạng xã hội phức tạp hay tình huống chỉ gặp một lần, bóng của tương lai yếu hơn nhiều. Khi đó, sự trả đũa có thể không kịp xảy ra, hoặc nhắm sai người, hoặc bị che khuất bởi thông tin không đầy đủ. Ngoài ra, những nghiên cứu sau này cho thấy ăn miếng trả miếng không phải lúc nào cũng tối ưu. Trong môi trường có sai sót hiểu lầm hoặc tín hiệu nhiễu, một chiến lược quá nhạy với phản bội có thể gây vòng trả đũa không cần thiết. Một số chiến lược hào phóng hơn có thể hoạt động tốt hơn trong những điều kiện nhất định. Chính vì vậy, giá trị của sách không nằm ở việc đưa ra một quy tắc cứng. Giá trị lớn hơn là cung cấp khung tư duy để hỏi quan hệ có lặp lại không, phản ứng có rõ không, sự tha thứ có đủ nhanh không và cấu trúc xã hội có hỗ trợ hợp tác không. Kết luận, The Evolution of Cooperation Revised Edition phù hợp với độc giả quan tâm đến lý thuyết trò chơi, khoa học chính trị, kinh tế học hành vi, sinh học tiến hóa, quản trị tổ chức và quan hệ quốc tế. Người đọc không cần phải là chuyên gia toán học, vì Axelrod trình bày ý tưởng bằng mô hình rõ ràng, ví dụ cụ thể và lập luận có trật tự. Lợi ích thực tiễn của sách là giúp ta hiểu vì sao một nhóm có thể xây dựng lòng tin mà không cần dựa hoàn toàn vào thiện chí, và vì sao các quy tắc phản hồi nhất quán lại quan trọng trong hợp tác dài hạn. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp phá vỡ cách nhìn đơn giản rằng cạnh tranh luôn dẫn đến ích kỷ cực đoan hoặc hợp tác chỉ đến từ đạo đức cá nhân. So với nhiều sách phổ thông về hành vi con người, tác phẩm này nổi bật vì dựa trên một thí nghiệm mô phỏng có ảnh hưởng lớn, rồi mở rộng sang lịch sử, sinh học và chính trị. Nó cũng khác với các sách quản trị thông thường vì không chỉ khuyên xây dựng niềm tin mà giải thích điều kiện khiến niềm tin có thể phát triển. Điểm mạnh lâu dài của cuốn sách là tính đơn giản, có sức phân tích. Từ một trò chơi nhỏ, Axelrod mở ra một cách hiểu rộng về trật tự xã hội cạnh tranh và hợp tác bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Axelrod, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!